Chương trình Về Với Mẹ Maria Để Sống Với Mẹ xin được tiếp tục với phần hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của Linh Mục Mikael Yuse Nguyễn Trường Luân. Chúng con kính chào cha.
Vâng, xin kính chào quý anh chị, kính chào cả quý vị thính giả, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Xin kính chúc anh chị em trong ngày của Đức Mẹ, ngày thứ bảy hôm nay, được tràn đầy niềm an vui, được tâm hồn mà trang chứa sự bình an của Thiên Chúa cũng như của Đức Mẹ, như mẹ khi xưa được hoan lạc trong Đức Chúa Thánh Thần, và mẹ cất tiếng lên ngợi khen Thiên Chúa linh hồn tôi, tán dương Thiên Chúa. Kính chúc anh chị em được an vui trong Đức Chúa Thánh Thần như mẹ. Thưa anh chị em, đây là chương trình kể như là thứ hai rồi về với mẹ Maria. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi thêm về Đức Mẹ, và chúng tôi xin anh chị em tiếp tục đón nghe, bởi vì trong tương lai sẽ có rất nhiều chương trình đặc sắc về với mẹ Maria. Hôm nay chúng ta sẽ học hỏi và sống với mẹ Maria.
Kính thưa cha, để biết yêu quý mẹ Maria hơn và sống với mẹ một cách chân thành và trọn vẹn hơn, thì chúng con muốn tìm hiểu nhiều thêm về mẹ, để qua mẹ chúng con được tới gần Chúa dễ dàng hơn cha. Thì chúng con có những câu hỏi sau đây, xin cha giúp chúng con.
Vâng, cảm ơn chị.
Thưa cha, chúng con được Chúa và giáo hội dạy rằng phải tôn kính và thờ lạy Chúa Cha, Chúa Giêsu hết lòng, hết sức và hết trí khôn. Và mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu. Như thế thì những người Kitô hữu cũng phải tôn kính và thờ lạy mẹ giống như Chúa Giêsu, phải không cha?
Vâng, câu hỏi này chúng ta đã được nêu lên nhiều lần trong tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo. Tuy nhiên chúng ta chưa tập trung về với mẹ Maria, chúng ta chưa tập trung vào giáo lý về Đức Mẹ. Thì chúng tôi xin lặp lại cho anh chị em về giáo lý về việc thờ phượng hay là thờ lạy. Chúng ta chỉ thờ lạy một đấng tối cao, đó là Thượng Đế Chi Tôn, đó là Đức Chúa Trời hằng sống, hằng hữu mà thôi. Cái chữ thờ kính, thờ phượng, thờ lạy đó chúng ta chỉ dành cho một Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời duy nhất, Đức Chúa Trời ba ngôi, là chúng ta chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời thôi. Tuy nhiên trong ngôn ngữ Việt Nam đó, khi anh cho em dùng cái chữ thờ đó, thì chữ thờ đó có hai nghĩa, không phải là một nghĩa đâu. Ở chúng ta, hãy chừng nào mà chúng ta kính bất cứ một người nào, chúng ta cũng gọi là thờ. Thờ cha kính mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha. Cái thờ mẹ kính cha đó, cái chữ thờ đó đó cũng đồng nghĩa với kính, chứ không phải là thờ lạy hay là theo cái nghĩa mà chúng ta thờ duy nhất một đấng tối cao là Thiên Chúa đâu. Bởi vậy á, khi mà dùng cái chữ thờ chúng ta phải thận trọng, có hai ý nghĩa, không có đồng hóa cái nghĩa là thờ một mình Thiên Chúa với có nghĩa là kính thôi, là chúng ta kính tôn hay là chúng ta sùng kính thôi. Thì bởi vậy thì chúng ta thờ phượng Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta phải hiểu khác với việc chúng ta sùng kính Đức Mẹ Maria. Chúng ta không có thờ lạy Đức Mẹ Maria. Mặc dù bên ngoài anh chị em thấy nhiều người Công giáo đến trước tượng mẹ, ảnh mẹ, hoặc là lần chuỗi thì quỳ xuống, rồi có những người bái lạy hay vái lạy nữa, nhưng mà đó không có phải là thờ như là thờ Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn. Không có đúng. Đức Mẹ Maria không phải là tạo hóa. Đức Mẹ Maria là một loài thọ tạo. Và việc gọi là thờ phượng chỉ dành riêng cho đấng tạo hóa mà thôi. Và Đức Mẹ là con người, Đức Mẹ không phải là Thiên Chúa. Tuy Đức Mẹ được tôn vinh là mẹ Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Maria không phải là Thiên Chúa. Bởi thế chúng ta không được thờ phượng Đức Mẹ. Thờ phượng Đức Mẹ là sai, không đúng luật đạo của người Công giáo. Nhưng mà cái hành động, hành vi là cái sự sùng kính yêu mến, thì anh chị em thấy và chúng ta thờ mẹ kính cha đó, thì chúng ta về nhà, chúng ta trong những cái ngày lễ ví như là Tết nhất, hay là những cái ngày lễ sinh nhật, là thượng thọ của ông bà cha mẹ, chúng ta cũng về, chúng tôi thấy Tết nhất cũng về nhà quỳ xuống lạy vái ông bà, cũng quỳ xuống đó. Thì cái đó có phải chăng là mình thờ phượng ông bà cha mẹ không? Thưa không, đây chỉ là kính thôi. Chúng ta giữ cái đạo hiếu đó. Thì đối với Đức Mẹ cũng vậy, những người Công giáo đến tôn kính, đến là sùng kính Đức Mẹ, đây không phải là chúng ta thờ như kiểu thờ Chúa, mà đây là tình thương. Chúng ta tình thương đối với mẹ, chúng ta giữ cái đạo hiếu đối với mẹ, bởi vì mẹ thương chúng ta và mẹ đã đón nhận con Thiên Chúa vào trong cuộc đời của Đức Mẹ. Đức Mẹ trao cho nhân loại chính ơn cứu độ là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thương mẹ, chúng ta kính mẹ, thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng là như vậy. Thế thì cái câu hỏi là thờ Chúa và kính mẹ như thế nào? Kính thưa anh chị em, đơn sơ thôi. Chúa dạy rất là rõ rệt. Chúa nói trước tiên là bây giờ không phải là thờ Chúa ở Jerusalem mà là ở trên núi Garazim nữa. Bởi vì bữa đó Chúa đi đến làng Samari và giữa một cái bữa trưa trời nắng oi bức thì Chúa khát nước. Chúa đến bờ giếng thì Chúa gặp một người đàn bà Samari. Người đàn bà Samari thuộc cái gọi là cái dân tộc này đó là dân tộc người Do Thái, coi là cái dân lai, lai giữa Do Thái với lại người ngoại bang, ngoại lai đó, hay là ngoại tộc ngoại giáo. Vì người Do Thái bị đi đày sang Babylon, đi đày qua Syria, thì những cái người Do Thái còn lại thì họ để mà sống chung với những dân ngoại đó, thì họ lai, do đó người Do Thái chính tông họ coi thường người Samari. Chúa lại đến, Chúa là người Do Thái, Chúa đến, Chúa xin nước của người đàn bà này. Người đàn bà này có mình à, mà người đàn ông với người đàn bà, nam nữ thọ thọ bất tương thân, mà lại Chúa lại đến xin nước người đàn bà này. Người đàn bà này thắc mắc, hỏi làm sao ông người Do Thái mà ông đến nói chuyện với tôi là người Samari. Và người Do Thái, người Samari có một cái sự gọi là dị nghị đối với nhau, và thậm chí người Do Thái coi người Samari giống như là, còn phải nói rằng là coi kinh tởm lắm, cái dân mà nó lai rồi thì họ kinh tởm. Mà thế mà Chúa đến thì Chúa xin nước, bà lại nói chuyện đủ thứ với Chúa, rồi nói về cái chuyện thờ phượng, thì Chúa mới nói á, bây giờ không có phải là thờ Chúa ở trên núi Garazim, bởi vì người Samari nói rằng Môsê thờ phượng Chúa trên núi đó. Đời người Do Thái nói thờ phượng Chúa trong đền thờ Jerusalem. Chúa bảo thờ phượng Chúa trong chân lý và thần khí. À, thì chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào? Thưa, trong sự thật và trong Đức Chúa Thánh Thần. Và chúng ta phải có Đức Chúa Thánh Thần. Thế thì khi mà chúng ta nói đến việc thờ phượng Chúa, thường luôn phải có cái sự thật, mà sự thật tìm đâu? Thưa, tìm ra ở trong lời của Chúa, trong Thánh Kinh và trong Thánh Truyền. Chúng ta phải học lời Chúa để chúng ta biết cách thờ phượng Chúa. Và trong lời Chúa thì có chân lý và có thần khí, có Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải học lời Chúa để chúng ta biết cách thờ phượng. Và khi mà lời Chúa đến thì đến đâu đầu tiên? Thưa, kính thưa anh chị em, lời Chúa là ngôi lời hằng hữu, ngôi lời hằng sống, là Đức Chúa Trời tối cao đó. Đến nơi cung lòng Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ cưu mang con Đức Chúa Trời, và Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu Kitô là ngôi hai Thiên Chúa. Thì chúng ta muốn gặp gỡ được ngôi lời hằng sống, chúng ta nói là thờ phượng Chúa trong lời và trong thần khí, là Chúa Giêsu Kitô là ngôi lời, và lời Chúa ban cho chúng ta thần khí. Và chúng ta muốn đến ngay cái tận cái gốc đó thì chúng ta phải đến với Đức Mẹ. Chúng ta không có thờ Đức Mẹ, nhưng mà chúng ta đến sùng kính và xin mẹ dạy cho chúng ta biết cách thờ phượng Chúa cho xứng đáng. Tức là đến với Đức Mẹ, chúng ta sùng kính yêu mến mẹ và xin mẹ dạy cho con biết yêu mến Chúa, kính thờ Chúa. Thì đến với Đức Mẹ với tâm tình như thế nào? Hiển nhiên là tâm tình của những người con có hiếu. Và chúng ta không thờ mẹ, nhưng mà chúng ta kính mẹ và xin mẹ giúp cho chúng ta. Và Đức Mẹ sẽ giúp cho, như Đức Mẹ đã nói với gia nhân trong tiệc cưới Cana. Ngài bảo sao thì các ngươi hãy làm như vậy. Họ hết rượu rồi con ơi. Rồi mẹ bảo, Ngài bảo sao các con làm như vậy. Chúng ta đến với Đức Mẹ, chúng ta sùng kính mẹ, và chúng ta họ nói gương mẹ, học hỏi từ nơi cuộc đời của mẹ, để chúng ta biết cách thức tôn thờ Thiên Chúa. Thì bây giờ chúng tôi nói cách cụ thể hơn nữa về cái phần học hỏi đó. Chúng ta học với mẹ và chúng ta để chúng ta sống với Chúa. Thì học với mẹ như thế nào? Để chúng ta đến sùng kính mẹ không có phải là chỉ trên môi miệng hay là trong cái việc đạo đức thường xuyên mà thôi. Và chúng ta phải học nơi mẹ qua cái đời sống của Đức Mẹ, qua tư tưởng, qua ước muốn, qua cái lối nhìn đời của Đức Mẹ như thế nào. Kính thưa anh chị em, có lẽ là phải có nhiều giờ lắm để nói về cái việc sùng kính Đức Mẹ Maria. Thí dụ như nói về kinh Kính Mật, nói về kinh Magnifica, nói về kinh Lạy Nữ Vương mà ngày ngày anh chị em đều nghe cuối giờ phát thanh Đức Mẹ hằng cầu giúp. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Uncedo, Lạy Nữ Vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con đặng sống đặng vui, đặng cậy thân lại mẹ. Chúng ta muốn biết cách thức sùng kính chân chính chân thật Đức Mẹ như thế nào đó, thì chúng ta nên học những cái lời kinh của Đức Mẹ, nơi đó chúng ta sẽ thấy được cái lối sống của Đức Mẹ như thế nào. Không phải chỉ trên môi miệng mà trong tâm tình của chúng ta. Chúng ta sùng kính Đức Mẹ với cái tình thương của chúng ta dành cho mẹ. Thì sẽ có giờ chúng tôi cùng với anh chị em đào sâu cách sùng kính Đức Mẹ Maria với Thánh Alphonso, với Thánh Louis Montfort qua các lời kinh như Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Kính Mừng, Kinh Truyền Tín và Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Dạ, con cảm ơn cha.
Dạ, thưa cha, trong niềm tin Công giáo đó thì mẹ Maria là một người mẹ rất quan trọng trong cái công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Nhưng mà tại sao trong Thánh Kinh đó cha, cũng như là trong Thánh Sử đó thì không có đề cập nhiều về cuộc đời niên thiếu của mẹ? Điển hình là không có nhiều ghi chép về cái ngày sinh nhật của mẹ. Nếu chúng con muốn đọc thêm những cái tài liệu về mẹ Maria lúc mà mẹ còn son trẻ đó cha, thì chúng con phải tìm ở đâu? Xin cha cho chúng con biết ạ.
Vâng. Thánh Kinh đó là theo nhiều vị thánh, theo nhiều người nói rằng là cái bức thư tình, tâm tình của Thiên Chúa gửi cho nhân loại. Thánh Kinh nói về Thiên Chúa và tất cả quy về Thiên Chúa, nhất là quy về Chúa Giêsu Kitô là con tim của ơn cứu độ, là con tim của nhân loại. Và vì vậy tất cả mọi sự và tất cả những nhân vật trong Thánh Kinh cũng quy về Chúa, ngay cả Đức Mẹ cũng để nói về Chúa thôi. Cái điểm chính của Thánh Kinh không phải là Đức Mẹ Maria, và vì vậy nói không có nhiều về mẹ Maria, nói nhiều về Chúa hiển nhiên là như vậy. Thì những cái lời tiên tri trong Cựu Ước cũng nói về Chúa Giêsu Kitô. Rồi tất cả những cái gì trong Tân Ước, bắt đầu Tân Ước, như là về cuộc đời của ông Thánh Gioan Tiền Hô, rồi về cái cuộc đời của Đức Mẹ Maria hay là của ông Thánh Giuse, Gioan Tẩy Giả đó, tất cả đều cũng quy về Chúa để nói về Chúa thôi, để tô điểm cho cuộc đời của Chúa Cứu Thế thôi. Bởi thế đó, chúng ta thấy cái điểm chính là Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế. Và khi nói về Đức Mẹ cũng là một cái cuộc đời, cũng là một cách thức để chúng ta minh họa, làm cho rõ nét hơn, làm tô điểm cho thật đẹp dung nhan của Chúa Giêsu Kitô là ơn cứu độ của chúng ta. Vì vậy chúng ta thấy trong Thánh Kinh không có nói nhiều về Đức Mẹ. Tuy nhiên, tuy không có nói nhiều, ít đó, nhưng mà không phải là thiếu chiều cao, chiều sâu và chiều rộng. Một đôi lời thôi về Đức Mẹ, nhưng mà cũng nói, phải nói rằng là chúng ta học suốt đời và đời đời cũng không hết được về Đức Mẹ. Thế thì bây giờ câu hỏi là như thế này. Kính thưa anh chị em, trong ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9, và chúng ta mừng kính sinh nhật của Đức Mẹ Maria. Thì chúng tôi xin kính chúc anh chị em được ngày sinh nhật, một ngày rất là quan trọng. Sinh nhật của chúng ta quan trọng đó, nhắc lại cái ngày chúng ta được hiện hữu, được có sự sống, được chào đời, được làm người đó. Thì khi mà nói đến sinh nhật của Đức Mẹ đó, hiển nhiên không có phải là chúng ta tìm được trong lịch sử đâu. Đây là một cái truyền thống phụng vụ nằm trong thánh truyền. Trong lịch sử thì không ai biết được chắc chắn cái ngày nào Đức Mẹ sinh ra, ở chỗ nào, nơi nào không. Thì chúng ta không có nắm chắc được lịch sử. Thì đây là một cái truyền thống phụng vụ. Phụng vụ là gì? Phụng vụ là phụng thờ. Cái công vụ hay là cái công việc bổn vụ để thờ phượng. Đó là phụng vụ là như vậy. Thì trong cái luật phụng vụ có một cái định luật mà chúng tôi đã từng nêu lên cho anh chị em, đó là Lex Orandi, Lex Credendi. Ông Thánh Alfonso nêu lên cái định luật đó và tất cả giáo hội đều theo luật đó. Luật cầu nguyện là luật đức tin. Chúng ta cầu sao thì chúng ta tin như vậy. Thì vào ngày mùng 8 tháng 9 chúng ta có cái phụng vụ, có cái nghi lễ. Lễ này là lễ kính, là lễ sinh nhật, mừng sinh nhật của Đức Mẹ Maria. Thì chúng ta coi lại lịch sử phụng vụ, tại sao có cái việc mừng sinh nhật của Đức Mẹ Maria. Chúng ta nhìn theo cái nhìn của Kitô học, nhìn theo cái nhìn của ơn cứu độ Chúa Giêsu Kitô, nhìn theo cái nhìn cánh chung thì như thế này. Làm thế nào con Thiên Chúa xuống thế làm người, tức là ơn cứu độ đến với thế gian, đến với nhân loại và đến với mọi người chúng ta được. Thì Ngài đến, Ngài là cái biến cố quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu là như vậy. Thế thì Ngài đến như thế nào? Ngài đến ở đâu? Bắt đầu từ ai? Thưa, hiển nhiên là Đức Mẹ Maria. Hiển nhiên là từ khi mà Đức Mẹ dâng lên tiếng xin vâng này, tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, xin hãy thành sự nơi tôi như lời Thiên Chúa truyền. Đức Mẹ đáp lại với Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel như vậy. Thì khi Đức Mẹ nó xin vâng đó, thì ngôi lời xuống thế làm người, nhập thể trong lòng trinh nữ Maria đó. Thì khi mà chúng ta thấy cái tầm quan trọng của ơn cứu độ từ nơi Chúa Jesus Kitô, rồi giáo hội thấy rõ như vậy, và không có Đức Mẹ sinh ra Chúa thì chúng ta không có ơn cứu độ. Do đó chúng ta thấy tầm quan trọng của Đức Mẹ trong kế đồ hay là cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì chúng ta phải tập trung về trở về với Đức Mẹ. Thì thấy Đức Mẹ sống với Chúa đó, sinh ra Chúa, rồi được truyền tin này nọ, tất cả những chuyện đó, thì chúng ta cũng phải truy về cái ngày Đức Mẹ được sinh ra để chúng ta mừng kính. Bởi vì nếu Đức Mẹ không được hiện hữu, Đức Mẹ không có sự sống, Đức Mẹ không phải là con người đó, thì chúng ta đâu có được ơn cứu độ là Chúa Giêsu Kitô đâu. Bởi vậy, giáo hội muốn có một cái sự tôn thờ và kính trọng, trân quý ơn cứu độ cho trọn vẹn, thì phải trở về từ đầu, từ khi mà Đức Mẹ được thọ sinh, được thọ thai, sinh ra làm người. Thì trong phụng vụ của giáo hội Công giáo, có cái ngày mừng sinh nhật của Đức Mẹ Maria là như thế. Chúng ta mừng cái ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria vào ngày mấy? Các chị, ngày mấy là ngày sinh nhật của Đức Mẹ trong phụng vụ?
Dạ, ngày mùng 8 tháng 9 cha.
Ngày mùng 8 tháng 9 nha, vì chúng ta trở lại. Tại sao là ngày mùng 8 tháng 9? Đây là theo lịch phụng vụ, theo lịch sử phụng vụ. Thì vào... nếu chúng tôi trở lại lịch sử với anh chị em thì vào thế kỷ, bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 đó, ở tại Roma mới có việc mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria. Nhưng mà từ ngàn xưa rồi, có liên can đến cái ngày thánh hiến đền thờ, đền thờ thánh Anna, là bà ngoại của Chúa Giêsu, là mẹ của Đức Mẹ Maria. Thì từ khi mà có cái lễ thánh hiến đền thờ bà Thánh Anna đó, thì mới có cái ngày sinh nhật Đức Mẹ, cái truyền thống ở bên Do Thái, bên Palestine là như vậy. Đó là bên Đông Phương. Rồi đến thế kỷ thứ 7 đó, các nhà ẩn sĩ, nhà đan sĩ từ bên Đông Phương mới đi đến Roma và mới truyền cái truyền thống mà thờ gọi là sùng kính, là mừng sinh nhật Đức Mẹ. Rồi đến thế kỷ thứ 13, cái việc sùng kính Đức Mẹ trong ngày sinh nhật đó thì mới lan tràn ra, và cho đến phát triển rất là rộng rãi. Sau này thì được chọn cái ngày mùng 8 tháng 9. Thì tại sao có ngày mùng 8 tháng 9? Đây không phải là cái ngày mà chúng ta biết chắc chắn là Đức Mẹ sinh ra vào ngày mùng 8 tháng 9. Nhưng mà dựa trên một cái lễ quan trọng lắm. Cái lễ này á là cái lễ tuyên dương, hay là cái lễ mà khẳng định về một mầu nhiệm, một chân lý, một tín điều mà mỗi một người Công giáo đều tin. Đó là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm. Thế thì ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm được mừng kính vào ngày mấy trong năm? Các chị nhớ không? Ngày mấy? Chị Ánh Tuyết, chị Thanh Vân, kính mời chị Mai Quỳnh có nhớ ngày mấy không?
Phải mở lịch ra mới nhớ được cha mình.
Mở lịch. Cái kiểu này là phải học về Đức Mẹ đó. Do đó chúng ta thấy chương trình về Đức Mẹ rất quan trọng. Ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm phải biết chứ. Được định tín vào năm mấy? Năm 1854. Rồi 4 năm sau, năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại bên nước Pháp, có cái nơi tên là Lộ Đức. Để làm gì? Để Đức Mẹ xác định ta là đấng vô nhiễm, Immaculate Conception, ha, tức là Đức Mẹ là mẹ vô nhiễm, được thọ sinh mà tinh khiết hay là toàn khiết, Immaculate, không bợn nhơ hay là không hoang ố đó. Thì cái ngày mà chúng ta mừng kính cái mầu nhiệm cũng như là cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm tội đó là ngày mấy trong tháng 12? Mở ra đọc lại nhớ không? Tháng 12, ngày 8 tháng 12.
1854 hả cha?
Ngày 8 tháng 12 là ngày chúng ta mừng Đức Mẹ vô nhiễm. Nhưng mà thực sự là thọ thai vô nhiễm tội, Immaculate Conception, thấy không? Thọ thai vô nhiễm. Thì bây giờ tính nha, cái ngày 8 tháng 12 á là ngày Đức Mẹ thọ thai vô nhiễm. Thì đến cái ngày mùng 8 tháng 9 á là mấy tháng vậy?
Tháng 9 là 9 tháng.
9 tháng. Đúng rồi. Đức Mẹ được thọ thai vào ngày, trong lịch phụng vụ á là ngày mùng 8 tháng 12 phải không?
Dạ.
Thì á trong bụng của bà Thánh Anna đó cưu mang Đức Mẹ mấy tháng?
Dạ 9 tháng cha.
9 tháng thì sinh con vào
tháng
sau. Đúng theo lịch phụng vụ, cái lịch phụng vụ là như vậy, đơn sơ vô cùng. Thì chúng ta thấy những cái ngày này là những cái ngày trong lịch phụng vụ, chứ không phải là trong cái lịch sử mà chúng ta gọi là cái lịch sử theo thứ tự lịch sử. Chúng ta không có được cái ngày đó, không biết được cái ngày nào, nhưng cái ngày sinh nhật của Chúa chúng ta cũng không biết được. Nhưng mà trong lịch phụng vụ chúng ta tính như vậy, anh chị em có cái lịch ha, mà chúng ta có âm lịch, chúng ta có dương lịch, nhưng mà trong giáo hội thì có cái lịch gọi là lịch phụng vụ để thờ phượng Chúa đó. Thì chúng ta thấy rồi là tại sao mà giáo hội chọn cái ngày mùng 8 tháng 9 là ngày sinh nhật của Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ thọ thai vô nhiễm tội vào ngày
mùng 8 tháng 12,
9 tháng 10 ngày, à, 9 tháng là sinh con ra rồi. Đúng phải không? Đúng là đúng là cái luật đó. Thế thì chúng ta thấy rõ rệt đó là đó là cái ngày của lịch phụng vụ của thánh truyền, của đời sống thờ phượng Thiên Chúa trong giáo hội nha. Bây giờ để trả lời cho cái câu hỏi về tại sao mà Đức Mẹ không có được nói nhiều trong thánh kinh, nói không nhiều nhưng mà nói rất là sâu và rất là rộng. Và chúng ta chỉ cần đọc cái kinh Kính Mừng hoặc là đọc cái kinh Magnifica đó, chúng ta sẽ thấy là không thể tưởng tượng được, cả đời không có thể nào mà hiểu thấu được. Bây giờ nói tại sao đó không có những cái bài viết hay là những cái văn bản, văn kiện, sách vở, tác phẩm nói về Mẹ trong thời các thánh tông đồ. Thưa có, vào thế kỷ thứ hai có một cái quyển tiếng Anh gọi là Prote Evangelium của thánh Giacobbe, tức là một cái loại ngoại thư hoặc là ngụy thư vào thế kỷ thứ hai sau Chúa Giáng sinh đó, thì chúng ta gọi là tin mừng theo thánh Giacobbe tông đồ, nhưng mà là tin mừng trước cái thời, tin mừng là Prote Evangelium là như vậy. Thì trong cái sách ngoại thư này nè, chỉ có thánh, không biết có phải là thánh Giacobbe viết hay không, nhưng mà phải thế kỷ thứ hai rồi, thì trong đây nói về nguyên gốc hay là xuất xứ của Đức Mẹ như thế nào, nói về người cha của Đức Mẹ. Có nhớ ai là cha của Đức Mẹ không?
Thánh gì quên mất tiếng. Biết mẹ
thôi nha. Biết mẹ là bà Thánh Anna vậy.
Có cái lễ thân phụ mẫu của nữ Maria, lễ Thánh Joachim và Anna ngày 26 tháng 7, lễ nhớ
Joachim.
À, thì ông Joachim đó, ông Thánh Joachim á là một người rất giàu có. Rất là giàu có. Giàu đến nỗi mà người ta đến người ta dâng cúng cho đền thờ đó thì ông dâng gấp đôi. Nhưng mà khi ông đến ông dâng á, dâng lên của lễ cho Thiên Chúa thì các tư tế nói không nhận, không lấy. Và tại sao không nhận, không lấy? Tôi dâng của lễ tôi mà, tấm lòng thành mà. Thì các tư tế nói rằng là bởi vì á, ông không phải là người được Chúa chúc phúc, ông không có con. Và bởi vậy ông ra về, ông buồn sầu. Chúng ta hết giờ rồi, thì chúng tôi xin chắc là phải hẹn lại với anh chị em, chúng ta về với Mẹ trong một tiết mục kế tiếp, để chúng ta tìm hiểu về cái câu chuyện của ông Thánh Joachim và bà Thánh Anna là thân phụ mẫu của Đức Mẹ Maria như thế nào.
Chúng con xin chân thành cảm ơn cha.
Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý vị lắng động tâm hồn cùng chúng tôi hiệp ý với linh mục Michael Yuse Nguyễn Trường Luân trong phút suy niệm cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Khi Đức Maria đến nhà Zacharia, thì người chị họ là Elizabeth đã thốt lên tiếng ngợi khen: trong nữ giới có em là diễm phúc, đáng chúc tụng thay hoa quả lòng người. Và bởi đâu tôi được như thế này là Mẹ Chúa tôi đến với tôi. Kính thưa anh chị em, cuộc đời của một con người được định nghĩa không phải do những gì mình có, mà do những ai thuộc về mình và mình thuộc về ai. Người mẹ có giá trị là bởi vì có con của mình. Con định nghĩa mẹ và mẹ định nghĩa con. Con của Đức Mẹ Maria là ai? Thưa, là Thiên Chúa. Cả đời mẹ sống vì con. Và cả đời mẹ chỉ quy hướng về con, để làm cho mọi người biết con của Đức Mẹ chính là con Thiên Chúa, là ơn cứu độ, là niềm vui, là ơn giải thoát cho mỗi một người và cho toàn thể nhân loại. Đức Mẹ Maria thực sự có giá trị chỉ vì mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của Đức Chúa Trời. Và mẹ thực sự đã sống trọn vẹn cuộc đời của người mẹ. Mẹ sống trọn vẹn thiên chức là mẹ khi mẹ đã lãnh lấy thánh ý của Thiên Chúa và đi theo Chúa, sống như Chúa, sống cho Chúa và sống vì Chúa. Bởi vậy, không ai hiểu Chúa hơn mẹ. Và chúng ta cũng thế. Chúng ta chỉ có thể biết được Chúa rõ rệt hơn qua tình yêu của Đức Mẹ Maria. chúng ta hãy đến với Đức Mẹ, chúng ta hãy về với Đức Mẹ Maria để xin Mẹ giúp cho chúng ta biết cách yêu mến Chúa. Xin dạy cho chúng ta hiểu thêm về Chúa để yêu mến Chúa và để được Chúa yêu thương. Lạy Mẹ, xin Mẹ ở với chúng con. Lạy Mẹ nhân từ, lạy Mẹ hay thương xót. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết yêu mến Chúa. Và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban muôn phúc lành cho anh chị em qua đôi tay từ ái và ánh mắt dịu hiền của Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Amen.